Kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn đạo cùng quý bạn khách, hôm nay là ngày vui của anh em tu vi chúng tôi nhân dịp ông Tám về đây để thăm anh em bạn đạo vô vi tại vùng San Jose, nên anh em chúng tôi đã có một cái nhã ý muốn đem cái phương pháp này để đưa ra cùng tất cả quý vị biết qua phương pháp này cũng như chưa biết qua cái phương pháp tu vô vi này. Ngày hôm nay chúng tôi rất vui mừng được đón tiếp quý vị. Trước tiên, chúng con xin thành thật cảm ơn Đức Thầy đã chịu khó nhọc đến đây để thuyết giảng cho anh em chúng con, khai mở thêm tâm trí trên con đường học đạo. Và chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Khuê đã cho chúng tôi mượn cái nơi này thuyết giảng. Sau đây xin Thầy ban vài lời hướng từ cho chúng con. Xin mời Thầy.
Trước hết tôi xin cảm ơn vô vi ở San Jose cùng quý thân hữu đồng bào đến đây tham dự buổi thuyết giảng sum họp của chúng ta. Chúng ta là con người trên mặt đất, mỗi người đều có một khối óc tinh vi, thế gian không ai chế được. Chính chúng ta đã có. Vì sao chúng ta bị trì trệ? Vì sao chúng ta bị lo âu? Vì sao chúng ta buồn tủi? Vì chúng ta chưa hiểu lấy chính mình mà thôi. Chúng ta có một cái cơ thể, một khối óc quyền vi quyền diệu của trời đất ân ban. Không có một vị bác học nào có thể chế chúng ta được tại mặt đất này. Nếu chúng ta biết khai thác lấy khối óc của chúng ta mà lui về thanh tịnh rồi, chúng ta mới thấy giá trị của chính chúng ta là một ánh sáng trên mặt đất. Lấy gì chứng minh một ánh sáng trên mặt đất? Là tất cả những phương tiện hiện hữu như một vỏ đường tốt đẹp, cầu cống quý vị đã thấy, máy bay, tàu lặn quý vị đã biết, xem trên TV, có phải khối óc người hình thành làm thành không? Đó là óc sáng mới tạo được vật chất tiến hóa. Mà nếu chúng ta có phương pháp khai mở giải nghiệp tâm của chúng ta trở về với thật sự ánh sáng từ bi của khối óc của mọi người đều có. Lấy gì nói con người có được ánh sáng từ bi? Lấy gì chứng minh? Thì con người có tình thương, có vợ, có chồng, có cha, có mẹ, tình quý yêu thâm sâu trong nội tâm của mọi người mà không chịu phát triển thì làm sao chúng ta có từ bi? Cho nên mượn pháp để giải trượt, giải nghiệp thì tự nhiên chúng ta dẹp được sự động loạn, trở về với ánh sáng cơ bản của chúng ta mọi người đều có. Lúc chúng ta là từ con nít nuôi lớn, không có ông già nào xuống đây hết, chỉ có ông nít, con nít nuôi lớn. Chúng ta phải nhìn lại cái cảnh chúng ta giáng lâm xuống thế gian bằng thanh tịnh sáng suốt. Người nào cũng quý mến thương yêu chúng ta, đôi mắt lấm lánh vui tươi. Nhưng ngày hôm nay chúng ta lại buồn bực vì chúng ta có cái khối óc, có cái thể xác tinh vi của trời đất ân ban mà không biết lo lập lại trật tự. Chúng ta có một cái của mà không biết lo thì tự hại lấy mình, cho nên càng ngày càng thấy yếu đi, già nua đi, mà không biết cái sự sống của chúng ta do vũ trụ quan đang ân ban và giúp đỡ chúng ta tiến hóa. Cộng rau quý vị đang ăn
cũng qua ngày tháng nó mới hình thành. Ngày tháng đó là nó cấu trúc những điện năng của vũ trụ quan. Và chúng ta ăn rồi cuối cùng nó gì? Nó biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí thì biến thành sắc. Thì lúc đó chúng ta ăn, nó vô trong bụng chúng ta phải cần nước, chất nước nó chuyển chạy thì chất nước đó nó cung ứng trong ruột non, rồi nó đưa lên khối óc. Thì chúng ta mới tỉnh táo đi đến làm việc. Nhưng mà chỉ làm việc hướng ngoại thôi, theo đồng tiền, theo địa vị, theo chức vụ, rồi quên khả năng thanh tịnh của chính mình. Khi mà quý vị tu rồi mới hiểu rằng tôi đã mất cái vốn thanh tịnh từ bao nhiêu kiếp trong mơ đây. Tôi mất rất nhiều. Vốn tôi từ thanh tịnh mà ra, tôi phải trở về thanh tịnh. Thì tôi mới phát triển được tâm từ bi của tôi mới hội nhập với đại bi mà sống. Khi mà có người tu trở lại thanh tịnh và hội nhập với đại bi rồi, người thấy sung sướng vô cùng. Thấy cái bàn tay của Thượng Đế, bàn tay của Chúa, bàn tay của Phật đang nâng niu giúp đỡ chúng ta bằng một luồng điển từ bi khai hóa tâm thức chúng ta. Khi chúng ta nghe đến người hiền, chúng ta cảm thấy sung sướng. Chúng ta nghe đến người dữ, thấy bực, mệt mỏi, nặng ngực, nặng đầu và không thích. Thì vốn của mỗi người đều có cái điện năng thanh nhẹ, sáng suốt. Cho nên chúng ta có phương pháp tu để giải cái trược, giải sự lo âu, giải sự bận tâm. Muốn giải sự bận tâm, nhất là của những người già đang bận tâm, tôi chết sẽ đi đâu. Người ta chỉ cái gì mình cúng cái nấy, nhưng mà không biết cúng nó thật hay là không. Chết rồi sẽ đi đâu, nhưng mà nó chỉ cái hình tốt quá mình cứ cúng thôi, không biết cái tốt ở trong người mà phát triển. Cho nên có một quốc gia, có một đất nước mà không phát triển đồng đều thì dân đâu có cộng hưởng được. Phải phát triển đồng đều. Tu là đem lại thực chất thanh tịnh và tự do phát triển của khối óc. Cho những vị già nua bây giờ thấy mấy chục năm ở trường đời có gì thật đâu. Ông này lên tới ông kia lên tới ông nọ, rốt cuộc rồi cũng phải xuống. Rồi cái xác cũng chết, như con vật chết mà thôi. Rồi cái hồn đi đâu? Sự mong ước ước của chúng ta có chịu xuống địa ngục không? Không. Chúng ta mình muốn đi tới cái thiên đàng, cảnh giới thanh nhẹ, thì chúng ta phải khai triển tâm thức của chúng ta và thấy giá trị thanh nhẹ của chúng ta từ xa xưa lúc giáng lâm xuống thể xác của đứa con nít. Bây giờ chúng ta sanh trưởng già nua, bận lo những chuyện gì? Những chuyện ngoại cảnh mà thôi. Chuyện trong tâm không khai thác là chúng ta đã làm mấy chục năm chuyện không cần thiết. Nếu mấy chục năm chúng ta biết tu trước và khai triển tâm thức thanh tịnh của chúng ta thì ngày nay đâu có bị già nữa. Năm nay tôi cũng 72 tuổi nhưng mà tôi vẫn khỏe mạnh, vì tôi ý thức được chính tôi phải sửa cho tôi, chính tôi phải khai thác tôi để trở về với khả năng sẵn có của chính tôi mà hòa hợp với tình trạng hiện hữu. Dù thiên cơ biến động đến đâu đi nữa, tôi cũng hiểu được cái nguyên lý của nó mà sống. Nên tôi không có ôm sự chấp mê, không có tạo ra sự tranh chấp giữa người này và người nọ. Cho nên anh em vô vi mượn cái pháp này và thực hành đứng đắn thì mọi người cảm thấy sung sướng, cảm thấy mình đã về với lãnh vực bình an của tâm thức của chính mình. Chính mình có chứ không phải xin ông Phật cho. Ông Phật là một người khổ tu và giải nghiệp, giải thoát khỏi cái cảnh đau khổ của thế gian. Mà chúng ta còn đâm đầu vô rước sự đau khổ, làm sao chúng ta có sướng? Rồi nhiều người nguyện tu, tôi nhập Niết Bàn, biết Niết Bàn là chỗ nào? Rồi nói đi nói lại toàn là nói dốc không, không có đi tới đâu hết. Không hiểu được cái nguyên lý, làm sao nói chuyện Niết Bàn? Sự thanh nhẹ nó mới bay đầy trời được. Mà sự nặng trược nó là làm đất mà thôi. Ôm sự tranh chấp nặng trược là làm đất mà thôi, không làm được cái gì hết. Chỉ đi xuống và càng đi xuống thêm, mà sửa tiếng cho thanh nhẹ, tâm thức cởi mở, mình cảm thấy mình tin Chúa, đang sống với Chúa, tình thương của Chúa bao la, đang hỗ trợ cho cuộc sống của chính chúng ta. Từ tia sáng của vũ trụ quan đã ân ban tâm thức của chúng ta. Hằng giờ phút ta tin Đức Phật thì Phật là một người khổ và hiểu được sự khổ của một người khác mà tu thoát được cái nghiệp tâm thì con tiến về đó sao mà thôi. Thì có trời mới có Phật, có người tu thành Phật chứ không phải ông Phật lớn hết, có trời mới có Phật. Thì người tu mà càng ngày càng thanh nhẹ, quý yêu trời, quý thương Phật, quý thương cha mẹ, quý thương đồng loại, quý thương đồng loại từ cẩm cỏ chúng ta cũng quý thương. Quý thị vị thấy một vườn bông có cái bông nào xấu đâu, mà chúng ta chê cái này xấu cái kia xấu, cắt hết nó hư. Rồi quý vị ngày hôm nay làm có gia đình, cha mẹ, ông ngoại, bà ngoại đã làm rồi, có đứa nào xấu đâu, nó phát triển theo chiều hướng của nó, rồi kết quả nó cũng thành tựu theo màu sắc của nó. Cho nên chúng ta làm cha mẹ ở cái xã hội mới này, cải tiến này, chúng ta phải hiểu để cho mọi người được tự phát triển, đó là chúng ta sẽ có một cuộc sống vinh quang ở tương lai. Bây giờ trăm hoa đua nở là tốt rồi, mà cho chúng ta chèn ép lý này lấy nọ, nói phong tục này phong tục nọ chuyện xa xưa nhưng mà chưa phát triển. Cái xã hội bây giờ là cái xã hội cải tiến về vật chất, mà từ vật chất nó phải đưa về tâm linh của mọi người để tự thức tâm, cho nên họ phát triển đồng đều. Mỗi người dân có xe cộ, có nhà cửa. Xứ chúng ta không được vậy là tại sao? Vì ôm cái chuyện cũ kỹ và không chịu phát triển của tâm linh. Còn xứ này muốn phát triển tâm linh phải có bằng chứng rõ ràng, thấy rõ sự thanh, sự trượt điện năng của khối óc của mình. Tất cả nhân loại đang khao khát để tìm hiểu điện năng của nhân loại mà sống chung hòa bình. Nhưng mà chúng ta là người tu, nếu tu vô vi thì phải phát triển về điện năng rõ ràng trong tâm thức chúng ta hiểu. Những người đã thực hành bây giờ óc họ khác, qua lời nói của tôi, âm thanh của tôi thì bộ đầu họ bị rút, được rút nhẹ và sáng suốt. Thì sự liên hệ của trời có thể cứu chúng ta không?
Xin kính mời toàn thể quý vị trở lại chỗ ngồi và chúng ta sẽ tiếp tục phần vấn đạo. Kính thưa Thầy, câu hỏi kế tiếp là: vợ chồng con đã già nhưng vẫn hay cãi nhau về chuyện tiền bạc. Như vậy con phải giải quyết ra sao? Có nên mạnh ai nấy sống không?
Vì mấy chục năm hướng về tiền nó phải cãi à, không cách gì hơn hết. Thì bây giờ chúng ta mới niệm Phật đổi cái chiều hướng. Niệm Phật là hướng, niệm Phật A-di-đà hướng về Phật thì nó mới bỏ được cái nghiệp tâm. Hai bên cũng mang nghiệp tâm mới có sự tranh cãi, mà hai bên dẹp được nghiệp tâm thì nó mới tạo hòa khí cho gia can.
Câu hỏi kế tiếp. Kính thưa Thầy, theo phương pháp vô vi tu thiền lâu, càng lâu sẽ giảm bớt hoặc bỏ tình dục phải không? Nếu phải thì sao? Như vậy có tốt không? Cảm ơn Thầy.
Tình dục là tiêu hao và hôi tanh, không phải là chuyện tốt của trong tâm thức của mọi người. Nếu chúng tâm thức của mọi người hiểu được cái điều đó, giải tiến lên thì không có bệnh nan y. Có một chút xíu đó mà tạo ra bệnh nan y, dục hại và tiêu hao không có ích gì hết.
Câu hỏi kế tiếp. Kính thưa Thầy, sao con cứ thấy ù ù bên tai phải? Con chỉ sợ trước khi trược khí theo con, có phải không ạ? Nếu phải xin Thầy giải dùm cho con để
cái
con khỏi lo.
Cái trược trong gan, con phải làm gán rắn, làm pháp luân thường chuyển nhiều và ăn đồ tươi. Không nên ăn đồ hộp, ăn đồ tươi, thanh nhẹ thì cái gan nó êm. Cái đó từ trong gan nó ra thôi.
Câu hỏi kế tiếp. Làm thế nào để giải nghiệp tâm?
Niệm Phật, chúng ta có một luồng điển quân bình trong nội thức thì tròn trịa. Cái nghiệp tới thì nó chỉ đánh ra cho nó không có ôm vô nữa, và nó cái tật thị phi nó sẽ dẹp.
người mặt đất hay thị phi nói chuyện người này người nọ. Nói cao nhất là học xoàn xe hơi nhà lầu là hết rồi, cũng là thị phi thôi. Còn bây giờ chúng ta niệm Phật để tự sửa và cải tiến tâm thức của chính mình, càng ngày càng tròn trịa, thì luồng điển đó không nhận bất cứ những cái gì mà đưa vào tai nó, và chỉ nó chỉ phát triển mà thôi, phát triển để cống hiến cho người khác.